Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Quý vị, các bạn thân mến, lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A hôm nay mời gọi chúng ta đặt tất cả tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Chúa. Đau khổ vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm. Lời Chúa không che giấu thực tại ấy. Cựu ước cũng như Tân ước không những mô tả thực tại của khổ đau, mà còn tìm hiểu khía cạnh cam go trong đời sống con người. Bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Jeremiah gợi lên cho chúng ta hình ảnh của một đời người đầy nước mắt. Vị ngôn sứ này đã được Chúa chọn ngay từ trong lòng mẹ để đảm nhiệm một sứ vụ gây go bạc bẽo. Ông đã muốn trốn chạy nhưng không được. Ông phải ra đi để tiên báo những hoạn nạn sẽ xảy tới. Nghe ông nói nhiều, người ta đã dần dần đồng hóa ông với kẻ mang tai ương vạ gió. Người ta tránh ông như tránh một người cùi hủi. Người ta bắt ông, nhốt ông và kết án ông là tên phản quốc. Ngay cả họ hàng thân thích cũng khử trừ ông. Xã hội bắt bớ, họ hàng tẩy chay. Tiên tri Jeremiah phải một thân một mình chịu đau khổ. Nhưng giữa những thù nghịch và bắt bớ như thế, vị tiên tri này vẫn một lòng tin tưởng và phó thác cho Chúa. Đó là thái độ cơ bản của người có niềm tin mà bài đọc thứ nhất gợi lên cho chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe sách tiên tri Jeremiah đoạn 20, từ câu 10 đến câu 13. Ta đã nghe nhiều người thóa mạ và chế nhạo rằng, người này gieo khủng bố khắp nơi. Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó. Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng, ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó. Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng. Vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại bể bàn, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, đứng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can. Lạy Chúa, ước gì tôi sẽ được thấy Chúa trả thù nó cho tôi, vì tôi đã tỏ bày công việc tôi cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ. Là thái độ mà trích đoạn từ thư gửi cho giáo đoàn Roma gửi lên cho chúng ta. Tiên tri Jeremiah đau khổ và cảm thấy như bị cả dân tộc bỏ rơi, bất hại và đọa đày. Thánh Phaolô cũng cảm nhận gánh nặng của đau khổ, nhưng nỗi đau khổ của vị tông đồ dân ngoại xoáy sâu trong tâm hồn ngài. Gánh nặng đang đè nặng trong tâm hồn ngài là gánh nặng của tội lỗi. Thánh nhân không chỉ có vài kẻ thù cá nhân đây đó trên bước đường truyền giáo. Kẻ thù của ngài là cả thế giới tội lỗi. Tuy nhiên, thánh nhân luôn tin tưởng vào sức mạnh của ơn Chúa. Chỉ có ơn Chúa mới đánh bại tội lỗi và mang lại niềm hy vọng có sức đánh bại sự sợ hãi. Cũng như tiên tri Jeremiah, thánh Phaolô cũng nhiều lần cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng cũng như vị tiên tri này, thánh nhân tâm sự với người con tinh thần của mình là Timoteo như sau: Chúa luôn ở bên cạnh cha và an ủi cha. Thánh nhân biết rằng những đau khổ mà Ngài phải chịu bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và như vậy cũng có giá trị cứu rỗi cho cộng đoàn. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 5, từ câu 12 đến câu 15. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền tới mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Trước khi có lệ luật, đã có tội trên thế gian, nhưng tội không bị bắt lỗi khi không có lệ luật. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết ngự trị cả trên những kẻ không phạm tội, giống như sự lỗi phạm của Adam, hình ảnh của người đến sau. Nhưng không phải như tội phạm thế nào thì ơn ban cũng thế đâu. Vì nếu do tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ơn nghĩa của Thiên Chúa và ân huệ ban do một người là Chúa Giêsu Kitô làm cho nhiều người được ơn dư đầy hơn mọi phần.
Giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay là đoạn tiếp theo bài huấn từ Sai Đi. Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ đừng sợ đến ba lần. Trước hết, đừng sợ khi phải nói lên sự thật của tin mừng. Thứ đến, khi giao truyền sự thật của tin mừng, người môn đệ của Chúa Giêsu thế nào cũng gặp chống đối và bất hại. Nhưng Chúa Giêsu bảo đừng sợ, vì kẻ thù cũng chẳng lấy được linh hồn của chúng ta. Và cuối cùng, đừng sợ, bởi vì trong bàn tay quan phòng của Chúa, chúng ta luôn được gìn giữ, chở che. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 10, từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng, và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đứng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ. Các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha thầy là đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt người đời, thì thầy sẽ chối nó trước mặt cha thầy là đứng ngự trên trời. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Aladdin và cây đèn thần là một trong những câu chuyện rất hấp dẫn đối với tuổi thơ. Trọng tâm của câu chuyện là một ông thần núp trong cây đèn. Cứ mỗi lần gặp hoạn nạn, chỉ cần đọc thần chú, ông thần liền xuất hiện và làm theo ước muốn của người chủ. Biết đâu trong tâm trí của nhiều người trong chúng ta, Thiên Chúa lại chẳng giống như một ông thần đèn. Chỉ cần kêu cầu, Thiên Chúa sẽ đến để giải quyết mọi vấn đề, loại bỏ mọi trở ngại, cất đi mọi đau khổ, phòng ngừa mọi tai họa. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đừng sợ khi gặp hoạn nạn khổ đau, nhưng hãy tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, Ngài cũng đánh đổ mọi thứ tưởng tượng về Thiên Chúa như một ông thần cứu nạn. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ ra rất thực tế. Trong bài diễn văn thường được gọi là diễn từ sai đi, Ngài rất thẳng thắn khi nói, đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác các con. Khi nói điều đó, Chúa Giêsu đã báo trước rằng, bất hại, tù đầy, chết chóc là số phận tất yếu của những ai muốn đi theo Ngài. Rồi Ngài lại nói thêm, không một con chim sẻ nào rơi xuống đất mà cha trên trời không biết. Thiên Chúa có biết đó, nhưng chim sẻ vẫn cứ rơi. Cuối cùng, Chúa Giêsu trấn an chúng ta rằng ngay cả tóc trên đầu chúng ta cũng đã được đếm cả. Vậy mà tóc chúng ta vẫn cứ rơi rụng. Thiên Chúa quả thực không hành động như một ông thần đèn, nghĩa là đề phòng cho những điều xấu không xảy ra. Bão tố đã quét sạch cả một vùng châu thổ của Miến Điện, khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng và bao nhiêu người lâm cảnh đói khổ. Động đất đã sát hại trên 60.000 người và gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thiên Chúa quả thực đã không đề phòng cho thiên tai khỏi xảy ra. Ngài không phải là một ông thần và cũng chẳng có chiếc thần đèn nào có thể gọi Ngài xuất hiện để làm theo lệnh của chúng ta. Nếu có một Thiên Chúa như thế, vậy thì đâu là vai trò của Ngài trong những lúc chúng ta gặp hoạn nạn khổ đau? Chúng ta chỉ có thể tìm được giải đáp cho câu hỏi ấy qua mặc khải của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu không đến trong thế gian để cất lấy đau khổ. Như tiên tri Jeremiah đã tiên báo, Ngài là một con người đau khổ. Điều mà Kitô giáo hứa hẹn cho chúng ta không phải là cất lấy khổ đau và sự dữ khỏi thế giới, nhưng là đưa cái thế giới khổ đau này vào trong màu nhiệm khổ đau, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu mặc khải cho chúng ta không phải là một ông thần đàn luôn ứng trực để khi được gọi liền đến để cất lấy khổ đau khỏi cuộc sống con người. Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu mặc khải là một Thiên Chúa không ở trong cái đèn thần, mà trái lại ở trong mỗi người chúng ta, để kêu gọi chúng ta tin tưởng rằng cuộc sống vẫn tiếp tục có ý nghĩa, dầu cho khổ đau có xảy đến. Khi có những điều mà chúng ta không thể thay đổi được xảy đến, thì Thiên Chúa cũng trải nghiệm điều đó với chúng ta. Lúc đó, tất cả sức mạnh của vũ trụ như được dồn lại cho chúng ta, để chúng ta làm một điều duy nhất mà chúng ta có thể làm. Đó là đứng thẳng lên, mang lại ý nghĩa cho trải nghiệm ấy, tìm ra mục đích cho cuộc sống, bất chấp điều đã xảy ra. Thiên Chúa không bao giờ dùng cây đũa thần của Ngài để cất đau khổ khỏi cuộc sống của con người. Nhưng Ngài ban cho con người sức mạnh để chịu đựng và rút ra được bao nhiêu ân ích từ đó. Ngài đã không bảo vệ con một Ngài khỏi chịu đau khổ, nhưng xuyên qua đau khổ, Ngài đã làm cho con một Ngài đủ sức mạnh để cứu độ trần gian. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng con rằng mỗi ngày đều có nỗi khổ của Ngài đó. Chúng con cũng tin rằng mỗi người chúng con đều có một thập giá ngang tầm với vóc dáng và bờ vai của chúng con. Xin cho chúng con sống như thế nào để không trở thành gánh nặng khổ đau cho người khác, và biết chấp nhận khổ đau như khởi đầu của những ân huệ cao cả hơn mà Chúa dành cho chúng con.